cho gọi là Ba La Mật. À, đây mới giải chữ Ba La Mật. Thì như vậy tôi lặp lại một lần nữa cho quý vị nhớ. Trong mấy chữ hẹp chữ phạn mà thường thường chúng ta tụng Maha Bát Nhã Ba La Mật, thì Maha nghĩa là lớn, lớn là thênh thang, là chỉ cho cái tâm thể của mình khi không còn một niệm nào giới khởi thì cái thể nó thênh thang, thì gọi đó là Maha, gọi là lớn. Rồi Bát Nhã là trí tuệ, cái trí tuệ mà không có bị các pháp làm nhiễm, làm trước, tức là đối với tất cả pháp mà không dính không mắc, hằng giác, hằng tri mà không dính mắc với các pháp ngoài đó, thì cái đó gọi là Bát Nhã, là trí tuệ. Như vậy Maha Bát Nhã rồi, bây giờ tới chữ Ba La Mật. Ba La Mật là gì?
Sao gọi là Ba La Mật? Đây là cái lời nói của Ấn Độ, Trung Hoa dịch là đến bờ kia, giải nghĩa là lìa cái sanh diệt. Nó Ba La Mật là gì? Theo cái dịch chữ nghĩa đen á, Ba La Mật dịch nghĩa là đến bờ kia. Mà dịch nghĩa là gì? Đến bờ kia nghĩa là lìa được cái sanh diệt. Nghe là đến bờ kia là lìa được sanh diệt. Vì bờ kia là bờ Niết Bàn. Đến bờ kia là đến được bờ Niết Bàn. Mà bờ Niết Bàn là bờ nào? Là bờ không sanh diệt. Cho nên bên này là bờ sanh tử, bên này là cái bờ Niết Bàn. Sanh tử là sanh diệt, Niết Bàn là không sanh diệt. Cho nên nó đến bờ kia dịch nghĩa là lìa cái sanh diệt. Chấp cảnh thì cái sanh diệt khởi như nước có sóng mòi, tức gọi đó là bờ này. Lìa cảnh thì không sanh diệt, như nước thường thông lưu, ấy gọi là bờ kia. Cho nên gọi là Ba La Mật. Ngài chỉ cho mình tu thật là rõ thế nào gọi là sanh diệt. Vì Ngài nói rằng đến bờ kia, hay là Ba La Mật là đến bờ kia. Đến bờ kia nghĩa là lìa được cái sanh diệt. Mà thế nào là sanh diệt? Thế nào là lìa sanh diệt? Thế nào là sanh diệt? Thế nào là lìa sanh diệt? Sanh diệt là vừa chấp cảnh thì cái tâm sanh diệt nó khởi. Chấp cảnh là sao? Tỷ dụ thấy người liền chấp cái người đó đẹp hay xấu, tốt hay phải hay quấy vân vân, đó gọi là chấp cảnh. Hoặc là thấy cái món đồ nào đó cũng cho là đẹp hay xấu vân vân, đó là chấp cảnh. Mà chấp cảnh thì tâm sanh diệt nó khởi. Vừa cho đẹp xấu thì cái niệm thương ghét nó chí lên, gọi là tâm sanh diệt. Cho nên nói chấp cảnh thì sanh diệt khởi. Ví dụ như gì? Như mặt nước bằng mà có gió, cái chấp cảnh là như gió, thì cái gì nổi lên? À, sóng lớn sóng nhỏ nó nổi lên. Vậy thì chỉ chấp cảnh ví dụ như gió, mà mặt biển nó nguyên bằng phẳng, vừa có gió thổi là sóng lớn sóng nhỏ nó nổi lên. À, sóng lớn sóng nhỏ nổi lên ví dụ cho sanh diệt. Mình vừa chấp cảnh thì tâm sanh diệt nó nổi. Còn lìa cảnh thì không sanh diệt, như nước thường thông lưu. Nếu mà lìa cảnh tức là thấy cảnh, thấy người, thấy vật vân vân mà mình không có cái niệm để phân tích đã xấu vân vân đó, thì cái đó là lìa cảnh. Thấy nghe mà không bị dính, gọi đó là lìa. Lìa cảnh thì tâm sanh diệt không khởi. Mà không khởi thì ví dụ như nước, nó không có sống mà cũng hằng trôi hằng chảy ở trong chứ không phải không ngơ. Đó. Thì cũng như vậy, chúng ta không có chấp cảnh, tâm sanh diệt không khởi, mà cái tri giác nó hằng còn ở trong, chứ không phải là không tri không giác. Nó rõ như vậy đó. Đó gọi là Ba La Mật. Như vậy thì hiểu Ba La Mật rồi, phải không? Như vậy thì quý vị thấy Ngài giảng nghĩa cái tên Bát Nhã, Maha Bát Nhã Ba La Mật. Bây giờ nhớ Maha là đại, là lớn, Bát Nhã là trí tuệ. Lớn cái gì lớn? Nói cho tâm thể của mình hay là tự tánh của mình, nó không có tướng mạo thênh thang, mà tự tánh mình là cái hằng tri hằng giác, không có dính với cảnh, gọi là trí tuệ, gọi là Bát Nhã. Ba La Mật tức là đến cái chỗ không sanh không diệt. Tại sao gọi là không sanh không diệt? Bởi vì vừa dính với cảnh thì tâm niệm sinh diệt dấy lên, còn đối cảnh mà không dính thì đó là lìa được sinh diệt. Thì như vậy cái Ma Bát Nhã Ba La Mật đó, cái đó nó từ đâu mà có, do đâu mà được? Từ đâu mà có thì chỉ thẳng là có sẵn nơi mình, đã có sẵn nơi mình, phải không? Cái tánh Bát Nhã thênh thang đó là sẵn có nơi mình, mà do đâu mà được? Tức là do tu biết lìa cảnh, phải không? đối cảnh mà không có chấp thì đó là được, còn người nào đối cảnh mà chấp thì mất. Như vậy để quý vị thấy, mỗi khi chúng ta khởi xướng Maha Bát Nhã Ba La Mật á, đừng có lắng nghe cái lời của người này hay lời người kia dở, mà nhớ rõ ràng Maha Bát Nhã Ba La Mật là cái gì để mình hằng sống trong tâm mình, thì cái đó là cái biết tu đó. Như vậy là giảng Maha Bát Nhã Ba La Mật rồi. Này thiện tri thức, người mê miệng tụng, chính cái khi họ đang tụng đó mà có vọng, có quấy, giống đúng như mình bây giờ không? Người mê miệng tụng, chính trong khi đang tụng đó mà đã có vọng tưởng, rồi cũng có những cái niệm sai quấy nữa. Niệm niệm, nếu hành cái hạnh ấy, nếu hành á, tức là niệm niệm, nếu hành Bát Nhã ấy gọi là chân tánh. Người ngộ được pháp này ấy là Bát Nhã, người tu hành này ấy là cái hành Bát Nhã. Không tu tức là phàm, một niệm tu hành tự thân đồng với Phật. Ngài nói thẳng như vậy, người không tu á, theo cái Bát Nhã đó là phàm, còn một niệm tu hành thì một niệm nó đồng với Phật rồi. Vì Phật là giác, mình một niệm tu Bát Nhã tức là một niệm giác, mà một niệm giác tức là đồng Phật, mà đồng một niệm chứ không phải đồng là đồng suốt đời. Như vậy đó. Thì quý vị thấy tổ dạy nghĩa là Ngài muốn phá cái mặc cảm của mình, mình cho Phật với mình là cách biệt xa xôi. Ngài muốn chỉ rằng Phật chứ mình không có xa, chỉ mê là chúng sinh, ngộ là Phật. Nhưng mà gì, mê ngộ chia nhiều phần, mê ngộ mà ngộ toàn phần hay là ngộ cách viên mãn đó, khác với cái ngộ từng ly từng tí. Thì giờ nếu chúng ta nói một giờ đồng hồ là có 60 phút, thì giờ trong một giờ đồng hồ đó, trong 60 phút đó mình không được trọn 60 phút, mà mình được 1 phút bằng với Phật, thì mình cũng bằng được 1 phút, phải không? Mình không bằng 60 phút, nhưng bằng được 1 phút. Thì nó vậy. Nếu hiện đời chúng ta chưa có hẳn là giác, mà được một niệm giác, thì niệm đó mình cũng bằng với Phật rồi. Như vậy để mình thấy, tại mình không ưng làm Phật rồi. Chứ Phật đâu có cấm không cho mình làm Phật, phải không? Quý vị nghĩ sao? Có ai ngăn trở quý vị làm Phật không? Thực tình không có ai ngăn trở, mà kể cả Phật Ngài cũng không ngăn trở nữa. Cho nên Ngài mới nói Ngài là vô thượng giác, tức là cái người giác là không ai trên, chứ còn không phải nó không ai bằng. Không ai trên mà có người bằng. Nếu ai ưng giác như Ngài thì bằng Ngài. Thì như vậy mình thấy hết sức là rõ. Này thiện tri thức, phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề, niệm trước mê tức phàm phu, niệm sao ngộ tức Phật. Niệm trước chấp cảnh tức là phiền não, niệm sao lìa cảnh tức là Bồ Đề. Thôi quá hay. Nghĩa là học với Lục Tổ thì mình thấy nó thẳng tắc vô cùng. Ngài chỉ cho chúng ta thấy á, phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề. Không có xa. Phàm phu tức là Phật, phiền não tức là Bồ Đề. Làm sao mà tức được? Đó, cho nên muốn biết cái nghĩa tức đó thì Ngài nói, niệm trước mê tức là phàm phu, niệm sau ngộ tức là Phật. Thì như vậy đó, ví dụ như giờ tôi nói, thí dụ nhìn cái bình bông mà niệm trước mê, vừa nhìn cái mình phân biệt nó, à cái này đẹp kia xấu, à cái nhánh chắc nó đẹp hay bông cúc kia xấu, vừa có cái niệm đó rồi cái ô cái này mê rồi, cái mình liền tính giác, ôi dồi cho đẹp xấu cũng là quyển quá, cái niệm sau đây sao? À, thì niệm trước mê đó là phàm phu, niệm sau đó là Phật rồi. Thì như vậy có người thứ hai chen vô làm Phật hay không? Thì cũng là mình, thấy không? Mới niệm trước mê đó thì phàm phu, chuyển qua niệm sau cái mình liền thành Phật. Như vậy thì đâu có phải Phật ngoài phàm phu, phàm phu ngoài Phật. Cho nên nói phàm phu tức là Phật là vậy. Nên niệm trước mê là phàm phu, vừa đổi niệm với thành Phật liền. Thì như vậy tức phàm phu là Phật chứ có gì đâu. Và quý vị thấy thiệt là rõ, nó không có phải ở đâu xa xôi hết. Ví dụ giờ mình thấy, từ ví dụ như giờ có một món đồ quý kim mình để ở ngoài đường, ai để rơi ngoài đường hay là họ để ở trong nhà họ, mà mình vừa thấy đồ quý kim mình biết nó có giá trị, vừa ý niệm có giá trị, hơi với niệm tham, vừa giới niệm tham con biết đó là bài, đó là lỗi, đó là cái xấu. Tại sao mà mình tu mà, hay là tại sao mình biết đạo lý mà còn có cái niệm đó? Thì như vậy cái niệm trước đó là cái niệm gì, mà niệm sau đó là niệm gì? Thì như vậy thì rõ ràng tất cả những cái mà thay đổi đó đâu phải có cái người thứ hai thay đổi, thấy không? Chính ngay cái người phàm phu trước đó đổi lại thành cái người giác ở sau, người mê trước đổi thành người giác sau, chứ đâu có người nào chen vô đó mà thành một người mê riêng, người giác riêng. Như vậy không phải tức là gì? Không phải tức phàm phu là Phật là gì? Phải không? Cũng như giờ chúng ta nói gà nghịch, tỷ dụ như khi còn ở trong hoàng cung, Thái tử Tất Đạt Đa là Phật chưa? Nhưng mà khi ngài xuất gia là ngài tu là thành Phật thì cũng có người ngài, có người phàm phu ở trong hoàng cung đó, rồi trở thành ông Phật sau này chứ có ai đâu. Phải không? Thì đó là mình nói xa, còn lục tổ là nói gần, nó thẳng tình niệm nó thôi. Đó là niệm trước mê là phàm phu, niệm sau ngộ là Phật, không có xa. Thì như vậy không tức phàm phu là Phật là gì? Cho nên mình thấy phàm phu khác Phật khác là cái người tự phỉ báng mình, tự phỉ báng chánh pháp. Rõ ràng mình với Phật không có khác, chỉ có khác mê ngộ. Mà mê ngộ nữa mình có sẵn mà, niệm trước mê là phàm, niệm sau giác là Phật. Đó là nói hai cái niệm phàm phu tức là Phật. Niệm trước chấp cảnh tức phiền não, niệm sau lìa cảnh tức Bồ Đề. Đó, niệm trước chấp cảnh là phiền não, niệm sau lìa cảnh là Bồ Đề. Đó, như vậy thì quý vị thấy, một niệm, tôi thí dụ vừa nghe có một người nào nói một cái lời trái lỗ tai mình, vừa nghe trái lỗ tai cái nó hơi bực bội lên, thì chấp cái lời đó là trái tai, lời đó là lời ngang ngược. Vừa chấp cái đó cái mình nổi, vừa muốn nổi sân lên, rồi biết ôi lời nói là giả dối, cái đâu thiệt mà giận. Thì cái niệm trước vừa chấp là nói bậy cái mình nổi tức, thì niệm đó gọi là chấp cảnh. Mà chấp cảnh tức là phiền não sanh, nổi giận. Là niệm sao cái sao mình biết cái lời nói nó không thiệt mà chấp cái gì, thì cái đó liền ly cảnh. Ly cảnh thì sao? Là Bồ Đề. Như vậy thì tức phiền não là Bồ Đề chứ có gì đâu, đâu có tìm Bồ Đề ngoài phiền não. Nếu tìm Bồ Đề ngoài phiền não thì khỏi tu, vì nó ở ngoài rồi còn gì mà tu. Thành nó tu là ngay cái niệm mê đó đổi thành niệm giác, ngay cái niệm phiền não biến thành Bồ Đề, thì đó là tu chứ. Đó, như vậy thì quý vị mới thấy cái tu tức phiền não là Bồ Đề. Như vậy đó, có nhiều người nói phiền não là phiền não, tại sao phiền não tức Bồ Đề? Họ cứ phiền não là riêng, Bồ Đề là riêng, họ cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà thiệt ra ngay cái phiền não mà tỉnh lại tức là Bồ Đề chứ gì. Mê thì phiền não mà tỉnh là Bồ Đề. Mê tức là nghe lời nói đó trái lỗ tai mình, cho nên mình cho chấp cái lời nói đó là nặng, thì lúc đó nổi sân lên. Thì như vậy chấp vào lời nói mà phiền não dấy động, rồi nghe lời nói đó vừa có phiền não cái mình biết ở lời không thiệt, tại sao giận, thì tự nhiên cái mình lìa cảnh. Mà lìa cảnh thì Bồ Đề hiện ra rõ ràng vậy, chứ không có gì xa lạ hết. Thì như vậy cái nghĩa tức phiền não là Bồ Đề, quý vị thấy hết sức là cụ thể, chứ không phải như người ta tưởng tượng cứ nói là phiền não khác Bồ Đề khác. Mà nhất là những cái vị tu mà chưa có thông kinh Đại Thừa đó, hay chấp nó phiền não khác Bồ Đề khác, tại sao mà tổ nó phiền não tức Bồ Đề. Mà chính những cái đó mình mới thấy thực tế vô cùng, phiền não tức Bồ Đề là vậy, phàm phu tức là Phật là vậy đó. Thì quý vị thấy hai cái nghĩa tức đó chưa? Thì như vậy có ai giống khi ai không? Có ai giống khi ai không? Ngày nay họ phàm phu mà mai họ giác, họ thành Phật. Phải không? Giờ này họ sanh họ phàm phu, chứ lát nữa họ tỉnh rồi họ cũng là Phật. Thì có ai giống khi ai đâu. Đừng nghĩ rằng mình là người giác hơn họ, bây giờ mình giác thì hơn họ, lát nữa họ giác họ cũng bằng mình. Phải không? Chứ có gì đâu, tại họ chưa giác, họ chưa bằng mình thôi. Như vậy thì tất cả thế gian này không thấy ai hơn ai, ngay phàm phu tức là Phật, ngay nơi phiền não tức là Bồ Đề. Mình cũng không có chán những người có nhiều phiền não, vì tuy họ có phiền não đó nhưng mà mai mốt họ tỉnh cái phiền não nó thành Bồ Đề liền, chứ không có gì hết. Bây giờ họ đương chấp, cho nên những cái gì đến với họ thì nó biến thành phiền não. Nếu chừng họ qua được cái chấp đó thì tất nhiên thành Bồ Đề, chứ không có xa lạ, không có Bồ Đề ngoài phiền não, không có Phật ngoài chúng sinh. Thấy không? Như vậy thì phàm phu tức là Phật, phiền não tức là Bồ Đề, cái nghĩa hết sức là rõ rồi. Này thiện tri thức, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật rất tối tôn, tối thượng, tối đệ nhất, không trụ và cũng không có qua, cũng không lại. Chư Phật ba đời từ trong đó mà ra, phải dùng cái đại trí tuệ này mà đập phá cái ngũ quẩn phiền não trần lao, tu hành như đây là quyết định thành Phật đạo, biến tam độc làm thành giới định huệ. Ngài ca ngợi cái Bát Nhã vô cùng vô tận, ngài nói Bát Nhã là tối tôn, là tối thượng, là tối đệ nhất. Bát Nhã là không trụ, không vãng, không quay, tức là nó không có những cái tướng qua lại trụ trước gì hết, mà tất cả chư Phật trong ba đời cũng từ Bát Nhã mà ra. Vì gì muốn giác ngộ thì cũng phải từ cái chỗ trí tuệ mà ra chứ gì, phải không? Có ai giác ngộ mà ngoài trí tuệ đâu. Cho nên là ba đời chư Phật đều từ đó mà ra. Thì như vậy nên phải dùng cái đại trí tuệ này mà đập phá. Đập phá cái gì? Phiền não trần lao ngay trong cái thân ngũ uẩn. Tu hành như vậy đó thì quyết định thành Phật đạo không nghi. Mà người đó là đã đổi chuyển tam độc làm thành giới định huệ, chứ không có gì lạ hết đó. Ngay nơi ba cái độc là tham sân si đó, mình chuyển thành giới định huệ chứ không có gì lạ. Đó là cái chỗ chân chính tu hành đó. Rồi đọc tiếp. Này thiện tri thức, cái pháp môn của tôi đây, từ một cái Bát Nhã mà sanh ra 84.000 trí tuệ. Vì cớ sao? Vì người đời có 84.000 thứ trần lao. Nếu không có trần lao thì trí tuệ thường hiện, chẳng lìa tự tánh. Cái pháp của tôi đây tức là vô niệm, vô ức, vô trước, chẳng khởi cuốn vọng, dùng tự cái trên tánh, dùng cái trí tuệ quán chiếu đối với tất cả pháp, không thủ không xả, tức là thấy tánh thành Phật đạo. Đây ngài mới dạy cho chúng ta thấy, nói rằng từ một môn Bát Nhã này mà sanh ra 84.000 cái trí tuệ. Tại sao tới 84.000 trí tuệ? Bởi vì chúng sanh có 84.000 ở tầng lao, cho nên người biết tu thì chuyển 84.000 tầng lao thành ra 84.000 trí tuệ. Tôi thí dụ như chúng ta nghe tiếng nói trái tai, chấp là lời nói nặng, liền giận. Khi vừa khởi giận, cái thức tỉnh biết cái tiếng nói không thiệt, tại sao mình giận? Thì như vậy đó là mình dùng một cái trí tuệ phá một cái tầng lao, phải không? Mà ở thế gian này chúng ta có bao nhiêu thứ để làm phiền não? Tham sân si đủ thứ hết. Cái nào đẹp thì thấy cái muốn lấy, đó là tham. Cái nào xấu cái thì thấy ghét, muốn quăng đi, đó là sân. Đủ thứ chuyện mà bây giờ mình hằng mỗi gặp mỗi việc gì mình đều dùng trí tuệ Bát Nhã để mà dẹp, đừng cho nó dính, nó mắc. Thì như vậy đó là có bao nhiêu phiền não là có bao nhiêu trí tuệ, phải không? Vì vậy mình nói 84.000 tầng lao trở thành 84.000 trí tuệ. Thì như vậy để biết rằng trí tuệ không riêng có mà vì đối tầng lao mà lập. Bởi vì tầng lao, do có tầng lao cho nên trí huệ nó không thường hiện. Bây giờ các cái tầng lao nó hết thì trí tuệ hiện. Cho nên nó là chẳng lìa tự tánh, trí tuệ đó nó hiện ngay từ tự tánh mà hiện. Vì vậy mà ngài nói cái pháp của ngài chủ trương đây ấy, là vô niệm. Vô niệm tức là không có giấy khởi niệm, vô ức là không có nhớ tưởng, vô trước tức là không có mắc kẹt, bất khởi cuốn vọng, không có khởi hư dối. Dùng cái tự chân như tánh, tức là cái tánh chân như của mình, để cho cái trí tuệ, lấy cái trí tuệ mà quán chiếu đối tất cả pháp, mình không khởi thủ xã. Đó tức là thấy tánh thành Phật đạo vậy, chứ không có gì lạ hết đó. Chứ hỏi thấy tánh thành Phật đạo là sao? Nghĩa là mình không có giấy niệm, mình không có nhớ tưởng, mình không có chấp trước, mình cũng không có giới lừa dối. Thì như vậy sống với cái tự tánh chân thật của mình, hằng dùng trí tuệ quán chiếu để không lầm đối với tất cả pháp, không còn có thủ xã, tức là hai bên, thì đó là người thấy tánh thành Phật chứ không có gì lạ. Người được như vậy là thấy tánh thành Phật. Người vô niệm là đã sao giải kỹ. Này Thiện Tri Thức, nếu muốn vào cái pháp giới khẩm thâm và cái bát nhã tam muội, tức là bát nhã chánh định, thì phải tu cái bát nhã hạnh. Mà muốn tu bát nhã hạnh thì phải sao? Phải trì tụng kinh Kim Cang Bát Nhã, tức được thấy tánh. Nên biết kinh này cái công đức vô lượng, vô biên, ở trong kinh đã nói rõ ràng, đã khen ngợi rõ ràng, chứ không có thể nói cho đầy đủ được. Cái pháp môn này là tối thượng thừa, vì những người đại trí mà nói, vì những người thượng căn mà nói, những người tiểu căn tiểu trí nghe cái pháp này tâm sanh ra không tin. Vì cớ sao? Ví như có một trận mưa lớn, cả cái cõi nước, thành ấp, chợ búa đều bị trôi dạt, cũng như là trôi những cái lá táo vậy. Nếu cái trận mưa lớn đó mà mưa mà biển cả thì không thấy thêm, không thấy bớt. Nếu cái người đại thừa hoặc là người tối thượng thừa nghe nói cái Kim Cang thì tâm họ liền khai ngộ, cho nên biết cái bản tánh họ tự có cái trí bát nhã, tự dùng cái trí tuệ thường quán chiếu, cho nên không có nhờ văn tự. Thí dụ như nước mưa không phải từ trời có, nguyên là từ rồng mà dấy lên, khiến cho tất cả chúng sanh, tất cả cỏ cây, hữu tình, vô tình, phải đều được đượm nhuần. Trăm sông, các dòng đều đải vào nó biển cả, hợp lại thành một thể. Cái trí tuệ bát nhã nơi bản tánh chúng sinh cũng lại như thế. Tức là mọi người chúng ta đều có cái trí tuệ bát nhã sẵn trong tự tính của mình, như là tất cả dòng sông đều chảy về biển vậy, chứ không có khác. Này Thiện Tri Thức, cái người tiểu căn nghe cái là pháp môn đốn giáo này ví như là cỏ cây, cái cội gốc của nó nhỏ hoặc là bị mưa to thì đều ngã nghiêng, không có thể nào tăng trưởng được. Cái người tiểu căn cũng lại như thế, vốn có cái trí tuệ bát nhã cùng với người đại trí không có khác, không có sai biệt. Nhân sao mà nghe pháp họ không có thể khai ngộ? Bởi vì do nơi cái tà kiến, cái chướng là nặng, cái cội gốc phiền não nó sâu, ví như là cụm mây lớn nó che bít mặt trời. Nếu không có bị gió thổi mạnh thì ánh sáng mặt trời không hiện. Cái trí bát nhã cũng không có lớn nhỏ, vì tất cả chúng sanh tự tâm mê ngộ không đồng. Tâm mê bên ngoài thấy có tu hành trường Phật, chưa ngộ được tự tánh, tức là tiểu căn. Nếu khai ngộ đốn giáo, không thể tu ở bên ngoài, chỉ ở nơi tâm mình thường khởi chánh kiến, phiền não trần lao thường không có bị nhiễm, tức là thấy tánh. Thì đây Ngài mới giải thích cho tất cả chúng ta. Bởi vì Ngài nói ở trước, Ngài nói có người tiểu căn, người đại căn, người tiểu trí, người đại trí. Tại sao có tiểu trí, đại trí? Có tiểu căn, đại căn? Bởi vì trên cái tánh bát nhã thì không có sai biệt. Nhưng mà tại sao mà người nghe pháp liền đốn ngộ thì gọi đó là đại căn, còn người nghe rồi không đốn ngộ gọi là tiểu trí? Sở dĩ nghe bát nhã mà không ngộ được, không hiểu nổi đó, là bởi một là cái tà kiến họ sâu nặng, cái chấp tà kiến. Tà kiến tức là chấp lệch lạc, nghiêng bên có, nghiêng bên không, quá nặng nề đi, cho nên nghe họ không hiểu nổi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái phiền não, cái gốc phiền não họ sâu dày quá, họ hay sân si, họ đủ thứ chuyện lôi thôi, nặng nề trầm trọng, cho nên rồi nghe họ thấm không nổi. Ngài mới ví dụ như có một đám mây đen kịnh nó kéo ra giữa trưa, thì khi cái đám mây đen kịnh kéo ra giữa trưa đó, thì khi nó tới ngay cái mặt trời thì ở dưới này chúng ta thấy sao? Ánh sáng mất tiêu, phải không? Ánh sáng mất là tại mặt trời không có ánh sáng hay là tại cái gì? Mặt trời lúc nào cũng bủa ánh sáng, cũng tỏa ánh sáng cách đầy đủ và công bằng, phải không? Không có thiên, không có gì. Nhưng mà vì khi mây dày đen mà dày quá đó, thì ánh sáng đành chịu khuất. Không thấy, khi không thấy ánh sáng, lỗi tại ai? Lỗi tại mặt trời hay lỗi tại cái máy? Vì vậy cho nên cái người ai cũng có trí tuệ bát nhã, như là giữa trưa là nhất định có mặt trời vậy. Nhưng mà có người nghe liền ngộ, người nghe không ngộ là tại sao? Tại buổi trưa mà không mây thì khi người ta chỉ mặt trời nhìn lên thấy liền, phải không? Còn mây dày quá chỉ mặt trời giòn quá không thấy, chỉ thấy đen kịt chứ không thấy mặt trời. Đó là tại mây dày. Do đó cho nên chúng ta hiểu rõ, đối với cái trí tuệ của Phật, Ngài dùng trí tuệ đó giảng dạy chúng ta thấy để hiểu cái chỗ ngộ, cái chỗ sở đắc của Ngài, để mà mình theo đó tu. Mình nghe mình không hiểu gì hết là tại vì cái phiền não của mình nó quá nhiều, quá đậm, quá sâu, cho nên nghe không hiểu. Chứ nếu người nào phiền não mỏng, ít thì nghe liền hiểu, mà hiểu người ta tu được. Như vậy lỗi không phải tại cái pháp, mà lỗi tại người, phải không? Cái pháp là bình đẳng, nhưng mà tại vì cái người căn cơ không có lớn nhỏ, mà tại phiền não sâu hay là cạn, dày hay là mỏng, phải không? Nên mình biết như vậy rồi thì chúng ta thấy nếu mình là phiền não dày, căn cơ kém, thì phải nỗ lực hơn để làm sao cho cái phiền não nó tan và căn cơ mình được tăng trưởng. Như vậy chứ đừng có tưởng rằng có thịt người đại trí và có thịt người tiểu trí. Không có đại trí tiểu trí gì, trên cái chỗ bát nhã là bình đẳng, nhưng mà sai biệt tại cái chủng tử tà kiến và cái chủng tử phiền não nhiều, phải không? Nhiều ít mà thành sai biệt thôi. Này thiện tri thức, ở trong ngoài không trụ, đi lại tự do, hay trừ tâm chấp, thông đạt không có ngại, hay tu cái hạnh này cùng kinh bát nhã, vốn không có sai biệt. Đây là Ngài dạy chúng ta tu đây. Trong ngoài không trụ, tức là không trụ trong, không trụ ngoài, tức là không chấp trong, không chấp ngoài. Đi lại tự do, tức là trong mọi cái hoạt động mình không có bị chướng, không bị ngăn. Hay trừ cái tâm chấp. Cái tâm chấp là cái tâm quá nặng nề, quá gây ra rối loạn. Chấp là sao? Thường thường nói tâm chấp là tâm sao? Quý vị nhớ tâm chấp không? Như bây giờ tôi ví dụ một cái nhỏ cho quý vị thấy. Ví dụ bây giờ có người ở dưới nhìn lên bình bông này, phán xét làm sao đó, cái nói bình bông đẹp. Mình nói bình bông đẹp, cái có người ngồi bên cạnh nó xấu thí mồ là đẹp. Cái lúc đó mình sao? Đó, nghe nói mình thì mình cho là đẹp, mà người kia nói xấu, cái lúc đó mình sao? Mình nổi xanh lên. Là tại sao mình nổi xanh? Tại chấp cái lời nói mình là chân lý, người kia là không phải chân lý, phải không? Bởi mình chấp mình nói đúng mà người kia sai, cho nên mình nói xanh. Cho nên tất cả cái chấp là gốc của phiền não. Còn bây giờ mình nói đẹp mà người kia nói không đẹp, thì tại tôi thấy đẹp mà huynh thấy không đẹp, đó là cái thấy của huynh, phải không? Tôi thấy đẹp là cái thấy của tôi thì què thôi, không còn gì chấp. Ví dụ mình nói cái này có, người kia nói không, thì tôi thấy có, huynh thấy không, đó là cái thấy của huynh, vậy thì thôi. Còn mình nói có, người nói khác nói không, mình giận đùng đùng lên, thì cái đó là gì? Đó là chấp. Đó. Như vậy thì tất cả cái phiền não là gốc từ cái tâm chấp mà ra. Mà quý vị thấy có ai không chấp không? Nếu người nào không chấp thì người đó không giận. Người nào có giận thì người đó có chấp. Ví dụ như bây giờ mình nói gần nhất là như mấy đứa bé, ông thầy giáo hay cô giáo dạy mấy đứa học trò. Mà giờ, ví dụ như mình bảo nó, giờ nào học thì học, giờ nào nghỉ thì cũng là ngồi chơi có nề nếp, đừng có la ó. Thì mình nói vậy là phải, nhưng mà ra chơi hứng cái nó la om sòm cái mình sao? Mới biểu không la ó, tụi mày la, cái nữ giận nào muốn đánh đó. Thì như vậy là sao? Chứ đâu mình không có tâm lý là nó khi hồi mình dặn thì nó nhớ, tới chừng nó chơi nó quên, tại sao? Nó quên thì nó la. Rồi mình chấp cái mình dặn hồi nãy, cái giờ nó la cái mình nổi giận lên đó. Thì như vậy thì tất cả sự việc nó xảy ra cũng như vậy. Rồi tôi nói thí dụ đó là quý vị nhớ, con cái ở nhà cũng vậy. Tại mình chấp hồi mình dạy nó thì thiệt nó biết, nó nhớ. Nhưng mà tới gặp cảnh nó quên, cũng như mình vậy. Hồi nghe kinh thì mình nhớ, thấy không? Mà gặp cảnh mình quên, thì mình quên theo cái người lớn, nó quên theo con nít. Rồi mình cũng giận chứ, nếu mà giận nó thì tốt hơn mình phải giận mình, thấy không? Mà mình không giận mình mà chỉ giận nó thì đó là cái mình cũng hơi hẹp lượng, phải không? Đó, thì Quý vị hiểu được như vậy thì mới thấy rõ ràng trong cuộc sống là tại vì cái chấp mình mà thành hẹp lượng, rồi mình sân hận đủ thứ phiền não. Cho nên cái chấp là một cái họa hại, cái lớn là lỗi lớn nhất đó. Từ cái chấp mà nó sanh ra không biết bao nhiêu thứ bệnh. Rồi nếu quý vị phá chấp rồi thì quý vị thấy tâm hồn mình nó thênh thang vô cùng. Mình nói thế này mà họ nói thứ khác, à cái đó là cái thấy của chị thấy vậy, tôi thấy vậy, tôi thối quá gì đâu, mà tại sao mình không chịu nói như vậy, mà nghĩa là họ nói khác là mình cãi đùng lên liền, mà cãi không ngã lý là nổi giận. Thì như vậy tất cả phiền não từ cái đó mà ra chứ gì, rồi tới những chuyện khác cũng vậy. Thì hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái tâm chấp là gốc của phiền não, phải không? Chấp có, chấp không, chấp phải, chấp quấy, chấp tất cả đó, cái chấp đó đều là gốc phiền não. Cho nên mình nếu mà mình phá được cái tâm chấp rồi á, thì cái trí mình được thông đạt vô ngại. Người hay tu được hạnh đó gọi là tu bát nhã đó. Tu như vậy đó là tu bát nhã. Thôi ngăn tay nghỉ thì sao tiếp. Đây là tiếp trong cái phẩm bát nhã của đoạn trước. Lục Tổ ngài đã giải thích bát nhã cho chúng ta hiểu. Thì phần này ngài nói tiếp thêm về cái ý nghĩa bát nhã. Ngài bảo này thiện tri thức, tất cả kinh điển và các văn tự Đại thừa, Tiểu thừa, 12 bộ kinh đều nhân người mà an trí, nhân cái tánh trí huệ mới hay dựng lập. Nếu không có người đời thì tất cả muôn pháp vốn tự chẳng có. Cho nên biết muôn pháp vốn tự người mà dựng lập, tất cả kinh sách như người mà nói có, duyên nơi trong người kia có ngu và có trí. Người ngu là tiểu nhân, người trí là đại nhân. Người ngu hỏi nơi người trí, người trí vì người ngu mà nói pháp. Người ngu bỗng nhiên ngộ hiểu, tâm được khai, tức cùng với người trí, không có khác. Đó, ở đây chúng tôi giải thích cho quý vị thấy, Lục Tổ ngài dạy thực là thực tế. Ngài nói rằng tất cả kinh điển của Phật lập ra, trong đó chia ra Đại Thừa, Tiểu Thừa, rồi cả 12 bộ kinh, đều nhân nơi người mà lập hết. Tại sao vậy? Bởi vì người cái căn tánh nó bất đồng, có kẻ thấp, có người cao. Bởi vậy cho nên kinh Phật dạy có khi thì nói thấp, có khi nói cao. Nói thấp thì gọi là nói cho tiểu thừa, nói cao thì gọi là nói cho đại thừa. Thì như vậy kinh điển có sai biệt là nhân cái trí tuệ của con người. Hoặc là người thấp thì phải nói theo chỗ thấp, người cao thì phải giải thích theo chỗ cao. Vì vậy mà có sai biệt. Rồi cho đến ngài nói rõ rằng tất cả muôn pháp ở trên thế gian này vốn nó không có, mà bây giờ nó có đó, là do nơi người mà nó có. Bởi có người nên mới có muôn pháp. Tại sao vậy? Như tôi thường nhắc cho quý vị thấy đó, nếu không có cái tâm trí của con người thì lấy cái gì mà đặt tên? Đây là đồng hồ, kia là bình bông, nọ là cái vàng, vân vân và vân vân. Thì như vậy tất cả cái tên sai biệt của muôn pháp gốc từ nơi người mà lập. Nếu không có người thì muôn pháp nó là muôn pháp chứ không thành pháp nào hết. Mà không thành pháp nào thì làm sao gọi là muôn pháp được. Như vậy cho nên nó thành ra muôn tên ngàn thứ là gốc từ con người mà ra. Vì vậy cho nên biết rằng từ kinh điển cho tới vạn vật có cái tên sai biệt cũng gốc từ nơi cái tâm trí con người sai biệt mà có, chứ không phải ngẫu nhiên nó có. Nhớ như vậy. Thì như vậy để biết rằng không phải Đức Phật ngài muốn nói nhiều thứ, sở dĩ ngài phải nói nhiều là tại cái trình độ sai biệt của con người. Cũng như tất cả sự vật ở thế gian không phải có nhiều thứ, mà nhiều thứ tại cái gì? Tại người ta đặt, phải không? Người ta đặt ra thứ này thứ nọ, rồi mỗi thứ mỗi tên. Ví dụ như tất cả chúng ta ở đây, mà nếu cha mẹ mình không đặt tên mình thì tới đây mình gọi gì? Gặp nhau cười thôi chứ không biết ai tên gì, phải không? Bây giờ mà có tên, cả trăm tên khác nhau là tại sao? Là tại cái giọng thích của cha mẹ mình đặt. an bài người này tên A, người kia tên B, vân vân. Rồi mình thấy có cả trăm tên, phải không? Có trăm tên, chứ sự thật nếu không có đặt bài cái tên của mình á, thì có mặt thấy nhau mà thấy chứ không biết tên gì. Mà không tên gì thì đâu thành người này người kia. Đó. Như vậy thì chỉ có tên người hết rồi, phải không? Bây giờ thành cả trăm tên á, là tại vì cái giọng thức đặt ra, bởi đặt ra thành có nhiều thứ. Thì như vậy, ở đây nó muôn pháp nhân người mà lập là vậy đó. Bởi vì nhân nơi cái tâm trí của con người mà đặt tên nó muôn, thành ra muôn pháp. Chứ sự thật muôn pháp nó không có tên, mà nó thành tên là từ nơi người. Đó. Là đây Ngài mới giải thích về người ngu và người trí. Sao gọi là người ngu? Sao gọi là người trí? Người ngu nghĩa là họ chưa có hiểu, họ chưa có thấy được đạo. Còn người trí là đã hiểu, đã thấy được đạo. Thì như vậy cái người chưa hiểu, chưa thấy, đối với người đã hiểu, đã thấy thì gọi là người ngu, phải không? Còn người đã hiểu, đã thấy thì gọi là người trí. Nhưng bây giờ cái ngu trí nó có cố định hay không? Giả sử bây giờ ông A, ông hiểu, ông B, ông chưa hiểu. Thì ông B chưa hiểu cho nên đến cái chỗ mà hiểu và chưa hiểu thì cái ông A gọi là trí, mà ông B gọi là ngu, phải không? Nhưng bây giờ đây ông B ông hỏi ông A nói còn ông B hiểu bằng ông A thì sao? Hai người ai ngu ai trí? Thì hai người đều trí hết. Thì như vậy cái ngu trí nó cũng không cố định nữa. Mình có cái tự cao nghĩ rằng ta là trí, người khác là ngu. Rồi mình cứ tự ý, tự cao tưởng là cái ngu trí là một cái thật. Đối với tổ thấy không phải. Khi chưa biết thì họ gọi ngu, biết rồi thì họ cũng trí vậy. Cứ như mình, tôi nói ví dụ như ở thế gian, một đứa bé học trò, khi nó mới vô học lớp 1 thì nó thấy thầy giáo, cô giáo là trí, phải không? Và nó là ngu. Nhưng mà nếu nó học tới chừng mười mấy năm sau thì đối thầy giáo, cô giáo nó còn thấy trí hay ngu khác không? Bây giờ cái lớp của nó học cũng bằng hoặc trên thầy giáo, cô giáo nữa. Thì như vậy chừng đó đâu còn, nó đâu phải là ngu nữa, phải không? Đối với thầy giáo, cô giáo nó thấy sao? Thì có lẽ bằng nó hoặc là không thua nó thì thôi chứ. Nó đâu có sợ như hồi xưa hồi mới vô học. Thì như vậy cái trí cái ngu đâu có cố định, phải không? Nó không có một cái gì cố định hết. Mà thế gian mình có tập cứ thấy ai cái gì đó mình cứ cho cố định, hoặc là khôn hoặc là dại cứ cho cố định. Chứ ở đây thì không phải. Ngu trí chẳng qua là biết và chưa biết. Biết thì gọi là trí, chưa biết gọi là ngu. Khi người chưa biết mà biết được rồi thì họ cũng trí như mình vậy đó. Thì cũng từ chỗ đó là chúng ta hiểu thêm. Như vậy thì chúng sinh với Phật có khác nhau hay không? Có cố định chúng sinh là chúng sinh, Phật là Phật hay không? Cũng vậy. Nếu mà biết ngu biết trí thì chúng sinh với Phật cũng giống như vậy. Bây giờ chúng ta chưa giác thì chúng ta là chúng sinh, mà Phật đã giác thì Phật là Phật. Mai kia theo đường lối Phật dạy mà chúng ta đã giác ngộ như Phật thì lúc đó là sao? Thì chúng ta cũng ngang với Phật rồi, phải không? Chúng ta không còn có là chúng sinh nữa. Thì như vậy chúng ta không có mặc cảm gì là mình phải làm chúng sinh kiếp kiếp đời đời hết. Chỉ có mặc cảm là mình không chịu giác, phải không? Nếu ngày nào tất cả chúng ta đều giác thì tự nhiên chúng ta như Phật chứ không có gì hết. Thì như vậy giữa phàm phu và Phật không có hai. Hai là tại vì có mê ngộ. Nếu mình bỏ mê, mình ngộ như Phật thì lúc đó mình với Phật là đồng, phải không? Nó không còn hai nữa. Như vậy từ cái nghĩa ngu và trí thì chúng ta thấy đến cái nghĩa mê giác cũng giống hệt như vậy. Không có một pháp cố định mà mình lầm, mình tưởng cố định là tự mình khinh mình. Cái đó là cái dở. Cho nên ở đây mới nói này, thiện tri thức chẳng ngộ, tức Phật là chúng sanh. Khi một niệm ngộ, chúng sanh là Phật. Thì rõ ràng quá rồi, phải không? Khi mình chưa ngộ đó thì tức là Phật là chúng sinh. Tại sao vậy? Tại nơi mình có ông Phật sẵn mà mình chưa thấy ổng, cho nên lúc đó ông Phật đó làm chúng sinh. Rồi khi nào mình thấy ổng thì sao? Thì cái chúng sinh hồi nãy giờ biến thành Phật rồi. Thì như vậy cho nên nói một niệm ngộ rồi thì chúng sinh là Phật, chứ đâu có xa lạ. Thì như vậy mình thấy giữa mình và Phật không còn có cách biệt xa lắm. Còn theo chúng ta học thì nói là từ phàm phu lên tới Phật là trải qua ba vô số kiếp, xa thiệt là xa, phải không? Còn giới tổ nói thì gần quá gần. nghĩa là chưa ngộ thì chúng sinh là Phật, mà một niệm ngộ thì Phật là chúng sinh. Hay là khi chưa ngộ thì Phật là chúng sinh, còn một niệm ngộ rồi thì chúng sinh là Phật, chứ không có xa, không có cách biệt. Như vậy thì sở dĩ có chúng sinh có Phật là tại mê với ngộ, chứ không phải riêng có một cái cố định là chúng sinh, cố định là Phật nào hết. Đó là cái chỗ then chốt để chúng ta thấy. Như vậy thì Ngài mới nói rằng, cho nên biết muôn pháp trọn ở nơi tự tâm, sao chẳng từ trong tự tâm liền thấy được cái chân như. Nghe là biết là muôn pháp nó đều tự nơi tự tâm, thì tại sao mình không nên ngay từ trong cái tự tâm của mình mà mình chống thấy được chân như đi, để đi tìm kiếm một Phật ở đâu cho xa, phải không? Như vậy thì mê là Phật là chúng sinh, mà ngộ chúng sinh là Phật, thì như vậy thành Phật là thành ở trong tự tâm, mê ngộ là tâm, phải không? Mê ngộ là cái gì? Là tâm. Thì như vậy thì tại sao không đào xới ngay trong tâm mình để mà thành Phật, để chạy đi cầu ở chỗ nào chứ? Thì như vậy có cầu đi lên núi Ông Cấm hay là Ngũ Đài Sơn gì đó để tìm Phật hay không? Hay là đi tới những cái núi nào cho xa, như là mình đi ra ngoài những cái ngọn núi thiệt cao chót vót để tìm chỗ thanh tịnh để có Phật, phải gì không? Hay là Phật ở đâu? Nếu biết thì ngồi ở giữa chợ cũng có Phật, phải không? Vì tâm mình là Phật, thì như vậy ngay ở trong tâm mà biết chuyển thì tự nhiên chúng sinh trở thành Phật chứ có gì đâu. Mà không biết chuyển thì tất nhiên Phật làm chúng sinh. Vì vậy cho nên chúng ta thấy Lục Tổ Ngài cố bảo chúng ta ngay nơi mình muốn thành Phật thì chuyển ngay tự tâm mình, chứ đừng tìm kiếm nơi nào khác hết. Ai tìm nơi nào khác đó là lầm, là sai. Vì vậy cho nên Ngài mới nói rằng tất cả đều là tự nơi tâm mình, mà tại sao không ngay nơi trong tâm mình để mà chống thấy chân như bản tánh. Đây Ngài mới dẫn trong Kinh Bồ Tát Giới, nói rằng bản tánh của ta nguyên tự nó là thanh tịnh, nếu biết được tự tâm thấy tánh đều thành Phật đạo. Kinh Tịnh Danh nói khi liền khi đó bỗng quát nhiên, quát nhiên tức là rỗng thêm lại đặng cái bản tâm. Thì như vậy để tóm lại thì ý Lục Tổ Ngài muốn nói cái đoạn này, chúng ta đã biết rõ rằng thành Phật hay thành chúng sanh là gốc tự tâm. Tự tâm mê hay tự tâm ngộ, phải không? Tâm mê thì chúng sinh, mà tâm ngộ thì Phật. Bây giờ chúng ta tu muốn thành Phật thì phải nhắm vào chỗ nào mà tu? Biết mê ngộ là chúng sanh là Phật, mà cái gì mê ngộ? Là tâm. Thì như vậy thì giờ muốn cho chuyển chúng sanh này thành Phật thì phải chuyển từ đâu? Từ ngay nơi tâm, chứ không còn cái lối nào khác hơn nữa được. Như vậy thì chúng ta không có thể mà nghe nói rằng ông Phật hiện ở trên núi Cấm rồi nhất bộ nhất bái đi lại Ngài để Ngài cho chứng minh cho mình thành Phật, được không? Hay là mình phải ngay nơi tâm mình khéo chuyển mê thành ngộ thì đó là Phật. Như vậy thì Ngài bảo chúng ta phải đào xới ngay nơi bản tâm, chứ đừng có tìm kiếm ở đâu xa. Đó là cái gốc của sự tu hành. Thôi nghĩ nguyện dĩ thử công đức phổ cập nhất thế ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Pháp chân cho hết tê là đứng dậy.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô
Ngài dạy thêm: Này Thiện Tri Thức, ta khi xưa ở chỗ Ngũ Tổ Nhẫn, một phen nghe liền được ngộ, chóng thấy chân như bản tánh. Khi ấy đem cái giáo pháp này mà lưu hành, khiến cho cái người học đạo chóng ngộ được bồ đề. Mỗi người tự quán nơi tâm, tự thấy nơi bản tánh. Nếu tự chẳng ngộ, phải tìm những bậc đại tri thức, tức là đại thiện tri thức, để giải hiểu được cái giáo pháp tối thượng thừa, chỉ thẳng con đường chính, ấy là thiện tri thức. Đây ngài nhắc lại, ngài nói rằng sở dĩ mà bây giờ ngài nói thẳng cái giáo pháp đó là bởi vì ngày xưa, từ khi mà ngài nghe được Ngũ Tổ nói một câu rồi liền ngộ đạo, và khi ngộ đạo rồi thì bây giờ đây ngài đem cái chỗ đó để chỉ dạy lại cho người học sau này, để chống thấy được bồ đề, chống ngộ được bản tánh. Bây giờ nếu người nào nghe mà chưa ngộ thì nên tìm thiện tri thức. Mà thiện tri thức là ai? Đây mới nói thiện tri thức là cái người hiểu được cái pháp tối thượng thừa, biết chỉ thẳng cái đường chánh, người đó mới gọi là thiện tri thức. Cho nên nếu mà nhiều người nói rằng học đạo Phật tổ dạy phải nhờ thiện tri thức hướng dẫn, nhưng giờ hỏi người nào là người thiện tri thức thì tùy theo cái pháp môn. Nếu mà pháp môn thiền tông này thì tổ dạy thiện tri thức là cái người hiểu được cái pháp tối thượng thừa, và cái người đó chỉ thẳng con đường chính cho mình đi, người đó là thiện tri thức. Có cái nhân duyên lớn chỗ gọi là quá đạo khiến được thấy tánh. Có cái nhân duyên lớn là gì? Tức là quá đạo để khiến cho người được thấy tánh. Tất cả pháp lành nhân thiện tri thức mà hay phát khởi, ba đời chư Phật, 12 bộ kinh ở trong cái tánh của người vốn tự đủ, có không có thể tự ngộ thì phải nhờ thiện tri thức chỉ dạy phương tiện. Nếu tự mình ngộ thì không nhờ cầu ở bên ngoài. Nếu một bề chấp bảo rằng phải nhờ thiện tri thức khác mong được giải thoát thì không có lẽ phải. Đây là cái chỗ mà lầm lẫn của một số người tu. Ngài nói rằng cái giáo pháp tối thượng thừa này được Phật tổ chỉ dạy, nếu ngay nơi đó mà mình ngộ rồi thì thôi, còn nếu không ngộ thì phải nhờ thiện tri thức chỉ dạy để cho mình nhân đó mà ngộ. Như vậy thì muốn được ngộ là phải nhờ sự chỉ dạy của thiện tri thức để mình nhận ra bản tâm bản tánh của mình, chứ không phải cầu thiện tri thức ở bên ngoài để làm cho mình được giải thoát. Đó. Có nhiều người Phật tử cứ nghĩ rằng đi tới cầu thầy, cầu những cái vị mà tu hành nhờ cứu cho con hết phiền não, nhờ dạy cho con làm sao cho con hết khổ. Thì bây giờ nếu mà y theo pháp Phật mà tu á, thì mỗi người tự giải khổ, chứ ai làm cho ai hết khổ được, ai làm cho ai hết phiền não được. Giả sử như bây giờ quý thầy tu, còn quý Phật tử chưa tu, nhưng bây giờ đây quý thầy muốn dạy cho quý Phật tử hết phiền não phải dạy sao? Phật dạy phải quán các pháp, hoặc là nhẫn nhục, hoặc là từ bi, hoặc là vô thường, hoặc là bát nhã, dùng trí bát nhã thấy các pháp là giả dối chẳng hạn, thì chỉ dạy như vậy thôi, chứ đâu có thấy dạy cách nào mà hết phiền não được. Rồi biết ứng dụng những pháp Phật dạy đó về mình tu, mình sửa, lần lần mình hết phiền não, chứ không thể thầy nào mà làm cho Phật tử hết phiền não được hết, phải không? Như vậy thì có phiền não chạy tới cầu thầy cứu, cứu được không? Như vậy thì Chư Tăng, Chư Ni chẳng qua là cái người đi trước, biết được những cái gì Phật dạy, tổ dạy, rồi đem những cái đó chỉ lại, rồi Phật tử ứng dụng vào, rồi tự nhiên là bớt phiền não, chứ không ai làm cho mình hết phiền não. Nếu mà tâm cầu thiện tri thức dạy cho mình, hay là giáo hóa cho mình, hoặc là đưa mình tới cái chỗ giải thoát thì đó là một cái không có lẽ phải, tức là không đúng, không bao giờ có việc như vậy. Vì thiện tri thức chỉ cho mình tự tỉnh, tự giác, rồi sau khi tỉnh giác để mình tiến tu mình mới giải thoát, chứ không ai mà làm cho mình giải thoát được. Nếu mà người khác làm cho mình giải thoát được thì chắc hồi xưa những người đồ đệ của Phật mà gần với Phật nhất là ngài A Nan, ngài La Hầu La khỏi cần tu, phải không? Ngài A Nan là em của Phật, còn ngài La Hầu La là con của Phật. Mà Phật thành Phật rồi thì hai vị đó cần gì phải tu, nhờ Phật độ cũng được giải thoát rồi. Nhưng mà rồi ngài A Nan, nếu chúng ta học Kinh Lăng Nghiêm, ngài có khóc mấy lần, ngài bị ma đăng già dẫn dụ ngài, rồi ngài khổ sở quá về ngài hối hận, ngài khóc: lâu nay con ỷ lại rằng em của Phật, bây giờ đây mới thấy là nếu con không tu thì không thể nào giải thoát được. Như vậy thấy rõ rằng chính em Đức Phật, con Đức Phật mà Đức Phật độ cho giải thoát không được, huống nữa là chư tăng phàm phu này mà độ ai giải thoát nổi bây giờ, phải không? Thì như vậy để quý vị hiểu rõ ràng rằng muốn được giải thoát là y theo lời Phật dạy, là tự tu tự sửa bản tâm. Mà do tu sửa bản tâm mình, nói tu sửa là một lối nói, rồi tự mình sáng, tự mình giác, là cái sáng cái giác đó làm cho mình được giải thoát, chứ không ai làm cho mình giải thoát hết. Vì cái sao ở trong tự tâm có tri thức tự ngộ, tức là ngay nơi tự tâm mình nó có tri thức rồi mình phải tự ngộ. Nếu khởi tà mê vọng niệm điên đảo thì thiện tri thức bên ngoài tuy có cái chuyện giáo hóa chỉ dạy mà cứu cũng không thể được nữa. Nói là trong tâm mình tự có thiện tri thức, bây giờ nếu mình khởi cái xấu, niệm xấu thì cái niệm thiện của tâm mình đó, mình quở trách cái xấu đó thì cái xấu nó hết. Thì cái niệm thiện mà biết quở trách cái xấu đó là thiện tri thức của tự tâm. Còn nếu mà quý vị khởi cái xấu mà chờ thiện tri thức bên ngoài chỉ cho để cho hết, thì giả sử ra ngoài chợ là ai nói tức quý vị giận muốn chửi người ta, rồi thiện tri thức ở chùa chừng nào gặp quý vị một khuyên cho kịp, thấy không? Khi mà muốn chửi người ta đó thì chỉ có thiện tri thức của tự tâm mình khởi lên thì để mà chặn mới kịp. Thế còn thiện tri thức ở trong chùa xa quá, làm sao chạy tới mà chặn cho kịp. Thì như vậy để biết rằng cứu mình gần nhất là thiện tri thức của tự tâm mình, phải không? Thế còn thiện tri thức mà ở xa là thầy là bạn ở xa đó, khó mà cứu mình kịp lắm. Thành ra thầy bạn chỉ là cái người hướng dẫn, chỉ cho mình biết đạo lý rồi tự ứng dụng hàng ngày hàng giờ tự tu, thì như vậy đó mới được. Còn nếu khởi cái chánh chân bát nhã quán chiếu thì trong khoảng một sát na vọng niệm đều diệt. Nếu biết tự tánh một phen ngộ, tức là đến cái quả vị Phật, Phật địa tức là quả vị Phật. Ở đây ngài mới chỉ cho chúng ta thấy khi nãy nếu mà nếu khởi cái tâm tà mê thì sanh ra điên đảo thì thiện tri thức ở ngoài cứu không được. Bây giờ đây nếu chúng ta khởi cái tâm chân chánh mà quán chiếu và trí tuệ bát nhã thì chỉ trong khoảng một sát na hay là trong khoảng một phút một giây thì bao nhiêu vọng niệm nó hết, người đó là biết được tự tánh mình rồi tự ngộ đến Phật địa. Thì như vậy để chúng ta hiểu cho thật rõ, vì bát nhã ta chia ra làm ba phần, gọi là văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thật tướng bát nhã. Văn tự bát nhã như hồi nãy quý vị tụng đó, phải không? Tụng một thời ba biến, cái đó là gì? Là văn tự, đọc chữ, đọc nghĩa. Còn quán chiếu bát nhã là sao? Ví dụ như quý vị đọc quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, đó là văn tự bát nhã. Nhưng bây giờ tới quán chiếu phải làm sao? Nếu đọc vậy đọc tới đọc lui thuộc lào mà thuộc đó chỉ thuộc là văn tự thôi. Bây giờ muốn quán chiếu bát nhã thì khi nói rằng quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, chiếu kiến đó gọi là quán chiếu. Quán chiếu bằng cách nào? Tức là ngay thân năm uẩn này như sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, rồi mình phân tích ra cái gì là sắc uẩn. Mới chỉ là sắc uẩn là cái phần hình thức vật chất, trong cái phần hình thức vật chất này có những thứ nào nó kết hợp lại, mà thấy nó có đất, nước, gió, lửa kết hợp, thì cái gì là đất? Để phân tích những cái chất cứng như là tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương, vân vân, đó là chất cứng. Cái gì là chất ướt? Là máu, mủ, mồ hôi, vân vân, là chất ướt. Rồi mình chia chẻ, mình quán chiếu như vậy đó. Ví dụ như giờ quý vị đương phiền não với ai? Người đó hoặc là ăn hiếp quý vị, hoặc là người đó họ nói xấu quý vị. Rồi giờ quý vị không thèm nhớ cái câu họ nói, mà ngồi lại quán chiếu họ cái thân này có thiệt hay không. Đó. Rồi quán kỹ từ chia ra đất, nước, gió, lửa, quán tới, quán lui hồi, thì quý vị còn có sân si với cái câu ta nói hồi nãy nữa không? Nếu mà quán chiếu hồi thấy thân nó không thiệt, mà không thiệt thì nói tốt, nói xấu, hoặc khen, hoặc chê cũng là thừa. Đó. Như vậy cho nên nói rằng khi mà dùng quán chiếu bát nhã rồi thì bao nhiêu vọng niệm đều diệt. Còn mình ở đây cứ đọc văn tự bát nhã không à, cho nên rồi là không diệt gì hết á. Nói tôi mấy chục năm rồi thầy dạy tụng bát nhã mà tới giờ sao phiền não còn hoài, phải không? Muốn hết phiền não phải quán chiếu bát nhã. Nhờ cái quán chiếu đó mình chiếu riết rồi mình thấy rõ cái thân nó mới hư giả, duyên hợp hư giả, rồi từ thân rồi tới tâm là thọ tưởng hành thức, mình cũng xét nó là duyên hợp nữa, biết rõ nó duyên hợp, thành ra thọ tưởng hành thức cũng không thiệt. Thì như vậy cả thân cả tâm biết rõ nó là tướng duyên hợp, mà khi thấy rõ tướng duyên hợp không thiệt rồi thì bao nhiêu phiền não nó hết à, thì cái quán chiếu đi tới đó rồi phiền não hết thì thật tướng bát nhã nó hiện à. Thì như vậy từ văn tự đi tới quán chiếu, mà quán chiếu rồi mới hiện thật tướng, mà mình tu đây có cái chặng đầu thôi à, phải không? Văn tự cái thấy đủ rồi mà không có quán chiếu, vì vậy cho nên nó không hết phiền não. Cho nên quý vị mới thấy rõ trong đó nói nó Bồ Tát quán tự tại, mà khi ngài quán chiếu ngũ quẩn dây không đó, tức là dùng trí bát nhã quán chiếu năm quẩn đó là không thiệt, thì khi thấy rõ vậy rồi qua tất cả khổ nạn nào ngài cũng qua hết trơn. Còn mình mà tại không có quán chiếu cho nên khổ nạn qua không nổi đó. Như vậy thì mai kia mà muốn qua khổ nạn phải quán chiếu, chứ không phải là tự tụng bát nhã qua hết khổ nạn. Tụng hoài cũng qua chưa hết nữa, chừng nào quán chiếu như vậy nó mới hết. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ cái sự tu hành muốn diệt phiền não thì phải dùng trí tuệ mà diệt, mà trí tuệ đó phải dùng bằng cách nào, tức là sử dụng đúng như trong bát nhã dạy, là hằng dùng trí để xét tới xét lui, vậy mới đúng cái câu mà mồi cái đuốc trí tuệ mình qua cái đuốc của Phật. Đó, Phật tỏ dạy, rồi nhân lời Phật tỏ dạy đó mình mới đem trí tuệ mình nương đó, đó mình quán chiếu. Mình quán chiếu thì đó nó mới có cái trí sáng. Chứ còn mình nghe, mình đọc suông, đọc thuộc lòng mà rồi không quán chiếu gì hết thì làm sao có sáng? Mà không sáng thì làm sao hết phiền não? Thì đó là cái cội gốc của tu hành. Cho nên chúng ta phải thấy rõ nó là tỏ dạy những cái lẽ thực, muốn tu thực thì phải như vậy đó. Cho nên ngài nói nếu mà dứt hết phiền não thì tự thấy bản tánh, mà thấy bản tánh rồi thì đó là ngộ, mà ngộ thì tất nhiên đi tới cái quả vị Phật. Này thiện tri thức, trí tuệ quán chiếu trong ngoài sáng suốt, biết bổn tâm mình. Nếu biết bổn tâm tức là cái gốc của sự giải thoát, nếu được giải thoát tức là cái bát nhã tam muội, tức là vô niệm. Đó, thì ngài mới dạy chúng ta thấy từ dùng cái trí tuệ bát nhã mình quán chiếu, do mình quán chiếu cho nên trong ngoài mình đều rỗng suốt, nghĩa là do đó mình mới nhận ra được bản tâm. Bởi vì tôi thường nói với quý vị đó, khi chúng ta muốn biết được cái thật thì cái điều kiện tiên quyết là phải nhận ra cái giả, phải không? Không nhận được cái giả thì không bao giờ phân ra cái thật được. Biết được cái giả rõ ràng rồi thì bên cái giả đó mình mới nhận ra mặt thực, cái thực là cái nào. Vì vậy cho nên từ cái quán chiếu bát nhã mà mình mới thấy được cái vọng niệm nó là hư giả, nó hết. Mà vọng niệm hết rồi cái tự tánh chân thật nó mới hiển bài. Mà tự tánh chân thật hiển bài đó, thì như vậy là mình thấy được bổn tâm của mình. Mà thấy được bổn tâm mình rồi thì đó là cái gốc của sự giải thoát. Cho nên tôi thường nói giác ngộ mới giải thoát là vậy đó. Thấy được bản tâm mình, tức là thấy được cái chân thật, nhìn thấy được cái chân thật, cho nên bao nhiêu cái vọng tưởng phiền não hư giả nó không còn lôi cuốn mình nữa, nó không còn đủ sức lôi cuốn, thì như vậy mới gọi là thoát ly sinh tử. Còn nếu không có giác ngộ thì không bao giờ giải thoát. Mà muốn giác ngộ là thấy được cái thật, mà muốn thấy cái thật thì trước phải biết cái giả đó. Mà muốn biết cái giả thì phải dùng trí tuệ Bát Nhã để quán chiếu. Cho nên ở đây nói là mình quán thấy các pháp nó duyên hợp hư giả, mà không phải là bi quan. Bởi vì mình biết rõ cái giả để nhận ra cái thật, chứ không phải biết cái giả để chán. Nếu mà không biết, không nhận cái thật thì người ta có thể bi quan. Còn mình biết là cái này là giả, cái này là giả rồi, thì bên cái giả nó cái thật như thế nào mình nhận ra. Thì như vậy cái sự tu của mình nó mới đưa mình tới cái chỗ viên mãn cứu kính. Chứ không thì chúng ta dễ bị lầm lẫn. Này thiện tri thức, sao gọi là vô niệm? Ngài mới nói rằng được giải thoát, mà được giải thoát như vậy đó là được Bát Nhã Tam Muội. Mà được Bát Nhã Tam Muội đó là vô niệm. Vô niệm là ngay chỗ đó. Giờ Ngài muốn định nghĩa lại chỗ vô niệm cho rõ. Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy tất cả pháp mà tâm không nhiễm trước, ấy là vô niệm. Hết sức là đơn giản. Vô niệm là gì? Thấy tất cả pháp mà tâm mình không nhiễm, nhiễm trước là không dính, không mắc. Thấy người, thấy vật, thấy đủ hết, biết rõ ràng mà không dính mắc nơi người nơi vật, đó là vô niệm. Còn dính cái thì có niệm. Mà thiệt là bởi vì suy nghĩ về người, về vật, thì cái suy nghĩ đó nó làm cho mình có cái niệm thương ghét, thấy không? Thì cái niệm thương ghét đó là mắc cái gì? Đó. Cho nên khi mà mình không thấy tất cả mà không có suy nghĩ cái đó thế này thế kia gì hết thì đó là vô niệm. Mà nếu vô niệm thì sao? Nếu thấy tất cả pháp mà không nhiễm không trước, ấy là vô niệm. Dụng tức khắp tất cả chỗ, cũng không có mắc tất cả chỗ, chỉ nơi cái tịnh, tức là thanh tịnh, nơi bản tâm, khiến nơi sáu thức ra sáu cửa trong sáu trần, mà không nhiễm không tạp, đi lại tự do, thông dụng không có mắc kẹt, tức là Bát Nhã Tam Muội. Đó, Ngài chỉ thực là cụ thể vô cùng. Ngài nói rằng sở dĩ chúng ta tu vô niệm là phải tu bằng cách nào? Nghĩa là đối tất cả pháp mà tâm không nhiễm không trước, đó là vô niệm. Mà bởi không nhiễm không trước thì cái dụng đó, thì tất cả chỗ mà cũng không có mắc kẹt ở tất cả chỗ. Chỉ cái bản tâm mình nó thanh tịnh. Mà khi bản tâm mình thanh tịnh thì sáu thức nó ra sáu cửa. Lỗ tai cũng có cái biết của lỗ tai, con mắt cái biết của con mắt, người sáu cửa đều có sáu thức nghe ra, ra vào đối tiếp với sáu trần mà không có dính, không có lãnh trong sáu trần. Đó. Sáu căn tiếp xúc sáu trần vẫn có sáu cái biết, sáu thức mà không có bị dính, không bị kẹt trong sáu trần, đi lại tự do. Như vậy đó gọi là Bát Nhã Tam Muội. Chứ không phải là mình ngồi là nghe nói Tam Muội là chánh định, mà tưởng chánh định Bát Nhã là ngồi chỗ ngó xuống rồi tâm mình nó yên hết, đó gọi là chánh định Bát Nhã. Không phải, nghĩa làm sao sáu căn tiếp xúc sáu trần vẫn có sáu thức phân biệt, mà sáu thức phân biệt đó mà không dính không mắc vào sáu trần, không bị kẹt lẫn ở trong sáu trần, đó là Bát Nhã Tam Muội. Như vậy tu Bát Nhã Tam Muội dễ hay khó? Đâu có bắt mình ngồi chỗ, đâu có bắt ngồi chỗ mà kèm cho được, được yên lặng rỗng rang. Mà làm sao sáu căn tiếp xúc với sáu trần có sáu thức theo đó mà không dính không kẹt gì sáu trần hết. Đó là Bát Nhã Tam Muội. Thì quý vị có thể là cả ngày đi ngoài đường, ngoài xá, ngoài chợ búa mà vẫn Bát Nhã Tam Muội như thường. Thấy không? Nếu sáu căn, sáu trần, sáu thức nó chạy ra mà nó không dính, nó không kẹt cái nào hết đó, thì đó là Bát Nhã Tam Muội. Còn nếu nó kẹt thì hết Tam Muội. Đó là cái sự tu hành nó rõ ràng. Nhưng nên Ngài nói sao? Khiến cho sáu thức ra sáu cửa, rồi tiếp xúc trong sáu trần mà không nhiễm không tạp, đi lại tự do, thông dụng không có mắc kẹt, đó là Bát Nhã Tam Muội. Ngài không có kẹt, không dính, không mắc vào đâu hết. Tự tại giải thoát gọi là vô niệm hạnh. Nghĩa là như vậy, không dính không mắc, rồi giải thoát tự tại, thì đó gọi là vô niệm hạnh, là cái hành động vô niệm. Trong khi mình hành động đối với mọi cảnh, mọi người mà hằng sống trong cái vô niệm, đây ngài mới quở cái chỗ bệnh. Nếu tâm vật chẳng nghĩ, ngày này đó hay chính khi đó khiến cho cái niệm mình nó bật đi, ấy là bị pháp vượt, ấy gọi là biên kiến. Đó, cái chỗ này là quý vị mới thấy cái lối tu của Lục Tổ rõ ràng khác với cái lối tu mà của người ta kèm kèm giữ. Ngài nói rằng nếu mà tâm vật chẳng nghĩ, tâm vật chẳng nghĩ tức là mình chối bỏ hết, không cho dám thấy dám biết cái gì nữa hết, mà mình chỉ ngồi một chỗ mình kèm, mình đè cái tâm mình xuống, đè cho nó xuống, nó đừng có cho nó nhớ nó nghĩ cái gì, nghe, cứ đè nó xuống. Cho nên nói rằng nghe là khiến, chính khi đó khiến cho cái niệm mình nó bật đi đó. Mà nếu khiến cái niệm mình bật gọi là pháp phược. Pháp phược tức là bị pháp nó trói, nghe nói cái tâm thanh tịnh, nghe nói không động đó, mình cứ đè, đè cho nó thanh tịnh, đè cho nó không động, thì đó là bị cái pháp trói rồi, thì đó là biên kiến chứ chưa phải thấy đạo. Như vậy thì ở đây ngài bảo chúng ta tu là phải nghĩ tất cả sự vật hay là sao? Bởi vì đây mình nói cái tâm vật không nghĩ rồi đè cho cái niệm mình nó bạch, thì đó là biên kiến. Thì như vậy bây giờ cho mình nghĩ tất cả hay sao? Hay sao? Cái chỗ này là hỏi kỹ để là quý vị về cái đâu nghi ngờ. Như vậy thì Lục Tổ ngài cho nghĩ hay là không cho nghĩ? Cho nghĩ sao? Như vậy thì ngồi suy nghĩ cái ông A sớm mai nói cái gì, cái cô B hồi chiều nói gì, nghĩ dứt này dứt nọ, như vậy đó là đúng phải không? Đó là cái chỗ này tôi thấy dễ bị kẹt lắm, dễ bị lầm lắm. Ngài nói rằng tâm vật không nghĩ đè xuống cho cái niệm bạch, đó là biên kiến. Như vậy thì chúng ta tu sao mà không phải biên kiến? Tức là phải tu vô niệm như ngài nói đây nè, nghĩa là thấy nghe tất cả mà không dính không mắc với tất cả. Đó là thấy nghe mà không dính không mắc. Thì thấy nghe thì ví dụ bây giờ có người khi họ ngồi thiền, cái tiếng nói bên ngoài, nghe tiếng nói bên ngoài cái họ sợ lắm, họ nói sao mình nghe tiếng mà động lời, phải không? Cho nên họ cố làm sao cho đừng nghe đừng thấy, ai đi qua cái bóng là họ sợ lắm. Như vậy thì họ cố đừng nghe đừng thấy để họ đè cái tâm họ xuống, thì như vậy đó là biên kiến. Còn mình ngồi thiền thì cứ ngồi, mà người ta nói thì mình cũng cứ nghe, cứ nghe mà không phải nghe, nghe mà không phải nghe cách là suy nghĩ coi người đó nói cái gì, khen ai chê ai, mà nghe thì nghe biết mình đang nghe, có ai đi tới cũng thấy mà biết mình đang thấy, chứ mình không có, không có cái không biết. Thành ra hai cái chỗ này nó khác nhau, tôi nói cho quý vị đừng có lầm. Bởi vì nếu mình ngồi thiền mà sợ tiếng, sợ thấy, sợ tất cả cái gì hết, chỉ đè tâm mình xuống á, cho nó lặng á, thì như vậy đó, thì đối với tổ, tổ cho đó là biên kiến. Như vậy thì chỉ có một cách đè không, mà đè không á, thì tự nhiên mình không có cái giác. Còn ở đây mình hằng giác, lỗ tai nghe, con mắt thấy, tất cả các cơ quan đều có cái cảm giác hết, nhưng mà đừng có chạy theo những cái trần cảnh bên ngoài. Nà, biết trần cảnh mà không theo, nghe người ta nói ông A mình cũng nghe ông A, cũng biết ông A vậy, nghe người ta nói cái gì mình cũng biết cái đó, nhưng mà không có chạy theo suy nghĩ thêm cái đó ra sao hay dở gì hết, thì như vậy đó là không phải tâm vật không nghĩ. Mình nghĩ mà không phải nghĩ, cái chỗ này nó tế nhị quá chừng. Cái chỗ này là cái chỗ mà đa số người tu bị kẹt. Rồi nghe nói tâm vật không nghĩ, cái mình ngồi nghĩ tứ tung thì mới phải không? Thành ra mình có hai cái trạng thái, hoặc là nghĩ hoặc là không nghĩ. Không nghĩ là đè, còn hoặc là cho suy nghĩ đủ thứ. Nghe hai cái đó mình cứ đòi một trong hai cái đó, chứ mình không chịu. Cái ở chỗ giữa mà Lục Tổ dạy đây, cái chỗ Lục Tổ dạy đây, thấy, nghe, biết hết mà không chạy theo. Đó. Nghe nói vẫn biết những câu nói đó thế nào, người nói là nam hay là nữ mình vẫn biết rõ ràng, nhưng mà không thêm cái gì trong cái câu đó. Đó, Rồi thấy cũng vậy, thấy người đi biết người, thấy Phật biết Phật, thấy cái gì biết cái nấy, mà không thêm cái gì trong cái thấy đó. Đó. Như vậy thì ngồi vẫn tỉnh vẫn sáng mà nó không có cái gì đè hết. Mà cái mình hằng thấy hằng biết như vậy thì đó là cái tỉnh. À, hằng thấy hằng biết cho nên nó là tỉnh. Bởi nó tỉnh cho nên với tâm mình á, mình không bao giờ mất. Còn nếu mà chỉ đè cho nó lặn xuống thì hồi cái coi như là cây khô. Nếu nó lặn được thì như cây khô vô tri, bởi vì không nghe không thấy không gì hết trơn, thì coi như cái ngồi chết khô đó vậy. Thì cái đó nó là một sức mạnh, nhưng mà chính cái đó là về cái định tiểu thừa mà thường trong cái đại thừa Phật quả đó được nói, cái đó là trầm không trệ tịch đó. À, vì vậy mà hồi xưa tôi cũng có mắc kẹt cái chỗ đó. Vì khi mình đọc các cái kinh A Hàm, thấy Đức Phật ngài kể lại một buổi ngài ngồi thiền mà sấm sét đánh 7 con trâu chết, rồi người kia mà ngài không nghe. Mình thấy vậy hay quá, mà sao mình ngồi giờ ai nói với chợ mình cũng nghe. Thì vậy tôi mình bây giờ ngồi làm sao mà định được. Phật ngồi định mà sấm sét còn không nghe, mới định của mình giờ sao nghe hết trơn vậy. Rồi mình cứ thấy phiền não. Như vậy tu thiền chừng nào mà định được? Bây giờ mới biết rõ cái định đó, nếu cái định mà không nghe không biết gì hết thì cái định đó là do sức đè mà được. Mà đè được thì như vậy nó trở thành ra cái định gọi là diệt tận định. Định nó chết khô mà không còn cảm giác nữa. Cho nên ai tới người ta nói chắc củi đốt mà còn không hay cơ mà đó. Thì như vậy để biết rằng cái định đó là cái định khô đó. Còn cái định của thiền tông này, định mà nó định mà không định gì hết trơn. Người ta nói mình nghe rõ ràng, người ta đi mình thấy rõ ràng. Đi, người đi tới đi lui mình thấy, nói tiếng nào mình biết tiếng ấy, nhưng mà không chạy theo, đó là định. Bởi vì định là gì? Tâm không chạy, không giấy khởi, đó là định. Nhưng mà hằng tri hằng giác, đó, không giấy khởi mà hằng tri hằng giác, cái đó mới là cái quý. Cho nên ở chỗ này, chỗ mà Lục Tổ ngài dạy đây là 6 căn tiếp xúc với 6 trần, mà thức nữa không có chạy theo, không dính mắt. Nhớ không? 6 căn tiếp xúc với 6 trần, 6 thức dẫn ra tiếp mà không dính không mắc đi 6 trần, đó là định. Đó là vô niệm. Vô niệm là chỗ đó đó, chứ không phải đè mà vô niệm. Vì vậy nên thiệt tình nếu tôi theo Lục Tổ thì ít cái chuyện ngồi thiền lắm. Cho nên hồi Lục Tổ còn ở đời, thấy người nào ngồi thiền cái ngày này. Có một lần thấy ông Tăng ngồi thiền ở ngoài hành lang, cái ngày lại ngày kê cái lỗ kê miệng vô lỗ tai ngày thổi cái phèo. Rồi lần khác ngày đi ngày thấy cái ông Tăng ngồi thiền ở ngoài góc giường, cái ngày cầm cái gậy ngày đập. Thì đúng ra Lục Tổ bởi vì ngài nói là cái chỗ vô niệm của ngài là vậy đó, chứ còn ngài không có thích đè. Nhưng mà sau này các tổ sau thấy rằng mình không giống ngài nổi. Ngài thì nghĩa là không cần ngồi mà đi đâu, 6 căn tiếp xúc 6 trần, 6 thức hàng duyên mà không dính con mắt. Còn mình mới vừa tiếp xúc rồi nó chạy ra rồi nó hoài với 6 trần. Cho nên rồi nó dẫn mình chạy hoài. Do đó cho nên bắt ngồi lại cho nó đỡ một chút. Nhưng mà ngồi của mình nó khác hơn cái ngồi kia. Là khi ngồi mình không có đè, mà cũng không có cái bằng bật hết không biết gì. Mà hằng biết nhưng không có chạy theo. Hằng biết, biết tất cả vật mà không chạy theo. Nhớ như vậy, nghe là cái kia nó bách vật bất tư. Thì cái đây mình bắt bách vật hằng tri. Hằng tri mà không có chạy theo vật nào hết. Thì cái đó đó mới là đúng cái chỗ của ở đây dạy. Vì vậy cho nên hiểu chỗ đó rồi chúng ta mới thấy sự tu, Lục Tổ ngài muốn chỉ cho chúng ta tu làm sao rất là đơn giản, rất là thẳng tắc, chứ không muốn quanh co. Nghĩa là ngay trong cái cuộc sống hiện tại này, chúng ta hằng hoạt động mà hằng tu. Chứ không phải chúng ta ngồi một chỗ mới tu. Vì vậy cho nên cái đường lối của Lục Tổ là tu ở trong cái hoạt động. Đi, đứng, nằm, ngồi mà hằng tu. Hoặc là làm công kia việc nọ mà hằng tu. Nghĩa là cho 6 căn, tiếp xúc 6 tầng, 6 thức chạy ra nữa. Nhưng mà đừng có bị dính, đừng bị kẹt. Thì đó là gọi là thông suốt. Mà thông suốt như vậy đó là vô niệm hay là vô niệm hạnh.